Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính chư vị, chúng ta chắp tay cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn tất cả chư vị. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo như cái chương trình mà hôm qua thế này, và cũng do yêu cầu của vị trưởng lão đạo tràng trưởng, là chúng ta nên nói thẳng tới cái chuyện mà hộ niệm, để cho chúng ta cụ thể biết được là khi mà đi hộ niệm cho một người, chúng ta phải làm những cái gì để cho tại cái chỗ mà chúng ta đang tu hành đây. Nếu mà một vài ngày nữa, một vài tuần nữa, hay là trong tương lai có một vị nào ra đi, chúng ta giữ vững an toàn cho họ, cứu độ họ, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa, đây là cái tâm nguyện của chắc chắn là tất cả chúng ta, mà cũng là cái tâm nguyện của chư Phật mười phương. Muốn chúng ta làm như vậy thì chúng ta cố gắng làm. Xin thưa là khi mà mình làm, mình chân thành mình làm, thì tự nhiên tôi thấy rằng là cái sự mà vãng sanh, tôi tin tưởng rằng là nó sẽ hiển hiện trước mặt quý vị không đâu xa cả. Tại vì chắc chắn rằng là trong những người chúng ta đây, không sớm thì muộn, chắc chắn cũng có một ngày phải ra đi. Mà chúng ta biết đường đi, chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Bên cạnh chúng ta cũng có một số người cũng ra đi, nhưng mà họ không biết đường, thì cha phải hướng dẫn cho họ cho đúng đường, làm sao cho họ đi trên được. Tại vì cái vấn đề mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nếu mà biết được đi dễ lắm. Nếu mà chúng ta nắm vững những cái cơ bản của cái hộ niệm, thì tôi xin dám nói thẳng rằng là cái xác suất mà chúng ta đưa người vãng sanh lên tới trên 90% là như vậy, không phải chậm. Mà nếu mà chúng ta không biết đường đi, chúng ta không biết cách hộ niệm như người ta, chúng ta cứ làm theo cái tục lệ của thế gian thông thường, thì vãng sanh nghe nói thì dễ lắm, nhưng mà khi mà được vãng sanh khó, vô cùng khó. Tại vì tình thực khi mà ta cứ lục lại trong ký ức của ta từ bây giờ đến quá khứ đi, chúng ta tìm đâu ra thấy những người mà được vãng sanh, thấy những người mà biết được Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương, một lòng một dạ nguyện vãng sanh Tây Phương trước khi họ nhắm mắt ra đi. Mà khi mà ra đi rồi thì quý vị cứ nghĩ thức coi, có người nào mà đã yên thay thế cho những người bà con cô bác chúng ta, những người mà ông bà thân thuộc chúng ta yên lặng trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Có người nào mà để cho cái người ra đi đi trong sự bình yên, đi trong tiếng cầu A Di Đà Phật, hay là chúng ta cứ việc khóc, chúng ta cứ việc than, chúng ta cứ việc làm hô hấp, chúng ta cứ việc làm tứ tung theo cái kiểu của thế gian, cứ như nghĩ như vậy mà đúng. Không ngờ từ những chỗ mà mê muội như vậy, chúng ta đưa người thân chúng ta đi tới cái chỗ hết sức là đau khổ, đau khổ vô cùng vô tận. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái cảnh giới rồi, thì cái phương pháp hộ niệm này, xin thưa tất cả quý vị, nó quý giá vô cùng vô tận, nó quý dữ lắm. Khi mà quý vị đi hộ niệm cho một người không biết gì tu đạo ở trên, mà mình biết hộ niệm, mình giảng giải cho họ, mình khai thị cho họ, họ biết được đường đi rồi, họ đi về Tây Phương rồi, mình thấy à, như vậy là mình cứu được một người vãng sanh về Tây Phương. Trời, nó quý dữ lắm. Cho nên những cái tài liệu rất là đơn giản để cho khai thị, thì tôi xin giới thiệu và cố gắng bây giờ đọc cho thiệt kỹ những cái tài liệu này. Nó đơn giản, nó tổng quát, nó không đi vào chi tiết, nhưng mà cũng nên đọc qua cho rất là nhiều. Và những cái này là chúng tôi dịch từ cái tài liệu của Tịnh Tông Học Hội đưa ra, là cái nguyên tắc cho gia quyến bệnh nhân cần phải diễn gì để mà giúp cho cái người bệnh nhân ra đi an toàn phản sanh. Và bên cạnh đó thì trong này nó có một cái nữa là niệm Phật thế nào để mà vãng sanh. Đây là cái tài liệu chúng tôi dịch từ trong Tịnh Tông Học Hội ra. Rồi bên cạnh đó thì ở đây là những cái mà tôi tổng lược lại. Thì thực ra không phải tổng lược, mà lúc tôi làm cái này trước rồi cái này sau, sáng nay tôi cùng làm biến làm lại, tôi cùng lên giới thiệu cho quý vị. Tôi có đem theo đây, quý vị nên cố gắng copy ra mà coi theo đó, dựa theo đó mà tu. Và còn bên cạnh nữa, tôi biết là cái vấn đề hộ niệm mà nói về cái chi tiết á, thì xin thưa rằng tôi đi khắp nơi hết trơn, mà cái có mấy tờ đây mà, mấy tờ giấy này mà tôi cuối tôi nói hoài mà nó không hết. Chưa bao giờ một lần nào mà tôi dán hết từ đầu tới đuôi những cái tài liệu này. Tại tôi biết nó đã rõ ràng trong này rồi mà. Mà khi mà tôi nói thì nói chi tiết. Thì xin thưa là trong cái bộ khuyên người niệm Phật á, thì tôi cũng có cái ý niệm là làm sao mà giúp cho người ta biết cái cách hộ niệm. Cho nên trong tập 1 tôi cũng có nói về hộ niệm. Trong tập 2 tôi nói rõ hơn. Trong tập 3 tôi cũng có nói. Thì nhiều khi trong cái MP3 nó dài quá, quý vị không thấy. Thì tôi về Việt Nam có một cái anh kia, anh làm rất là công phu. Tức là có 34 đĩa CD như vậy, cái đĩa nào nó cũng có cái tựa đề trong đó hết. Thì như là tôi thấy những cái hộ niệm á, thì như là cái đĩa số 5, nếu mà tôi không lầm nghe, tôi không biết, tôi quên rồi. Cái đĩa số 17, 18, 19 gì đó tôi không biết, tức là 17, 18 trong khoảng đó, nó có cái tựa đề là hộ niệm đối với gia đình như thế nào, đối với ban hộ niệm như thế nào, làm sao thiết lập bàn thờ như thế nào, thiết lập ấy, tôi nói rất rõ trong đó, là cứ lấy thẳng cái đĩa đó ra mà coi. Cái đĩa thứ 30, đúng rồi, như 30 cũng có nói thêm cái vấn đề hộ niệm nữa. Rồi cái đĩa 34, tức là người ta đọc lại nguyên trọn vẹn cái này, nhìn người ta có thể được đầy đủ cái này, cũng có trong cái đĩa số 34. Rồi sau cái ba cái tập đó thì những cái lá thư sau này, tại vì người ta yêu cầu về hộ niệm nhiều quá, cho nên tôi viết cũng 3-4 lá thư gì về vấn đề hộ niệm nữa, tức là nói càng ngày càng chi tiết. Nếu tôi mong rằng là, tại vì mình nói thế này chứ không thể nào mà phổ biến cho hết được, khó lắm, không cách nào, thì cái cơ duyên nào đó người ta đọc những cái đó người ta biết được. Thì cứ mỗi lần sau tôi nói càng rõ hơn, tức là đi vào cái chi tiết, đi vào những cái gọi là cái thủ thuật, cái kinh nghiệm, cũng như là những cái mà cái phương tiện thiền sáo để mà chúng ta khai thị trong lúc lâm chung. Thì xin tất cả chư vị cố gắng đọc thêm những cái chuyện cái đó, rồi sau đó chúng ta đi hộ niệm, rồi rút cái kinh nghiệm trong lúc mà hộ niệm, chúng ta cứ cải đổi cái phương pháp lần lượt. Nếu mà quý vị sau này mà đi hộ niệm có những gì trở ngại thì có thể phone cho chúng tôi, hoặc là có thể là trao đổi với chúng tôi, thì chúng ta từ cái đó mà mở thêm ra những ý niệm và cái hộ niệm. Tại vì càng hộ niệm chúng ta càng kinh nghiệm, và chính tôi cũng phải học những kinh nghiệm đó từ các cái vị khác nữa, chứ không phải là tôi là người giỏi lắm đâu. Thì xin thưa là hôm nay chúng ta đi thẳng về cái, trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ này chúng ta đi thẳng về cái vấn đề mà hộ niệm. Rồi khi mà có những cái gì sơ suất thì chúng ta sẽ trả lời thêm những câu hỏi. Thì trong cái phần này thì bây giờ tôi dựa vào cái này tôi nói chứ không có biết mà thấy nhầm có hay lắm. Thì cái đầu tiên đó, thì trong cái này người ta nhắc nhớ thế này này: gia quyến không được khóc lóc trước mặt bệnh nhân, không được hỏi thăm vấn đề nóng lạnh để tránh những chướng ngại việc niệm Phật, càng không được sờ mó di động thân thể người thân mà khiến cho họ đau đớn. Phải biết người mới mắc đau đớn như con rùa bị lột cái mai. Trong giây phút sanh tử này, tuyệt đối không tăng thêm những tình cảm đau buồn và tạo thêm sự đau đớn trên thể xác của họ. Chỉ duy nhất một lòng vì họ niệm Phật, như vậy mới thật sự hiếu thảo và quan tâm đến người yêu. Chắc chắn cái này quý vị cũng biết rồi. Trong cái phần thư còn lại đây, tôi có viết một cái thư cho một cái vị ở ngoài Bắc. Rồi sẵn tôi nhờ cái thư đó tôi nói thêm về cái chuyện mà khóc lóc. Nó là một cái sự tối hại cho cái người mà ra đi. Cho nên thành ra khi mà mình đi hộ niệm cho một cái gia đình mà họ biết tu thì nó đỡ cho mình dữ lắm. Người ta sẽ yểm trợ cho mình để mình hộ niệm. Còn những gia đình mà không biết tu thì lúc nào mình cũng phải tới gặp người thân của họ, mình ra một số điều kiện. Cái thứ nhất là quý vị không được khóc lóc. Nếu mà quý vị khóc lóc trước thay thế của người lâm chung, chúng tôi không cách nào có thể cứu được. Mà phải xác định họ là cứu, không có nghĩa là tôi làm cho cái người bệnh đó mạnh dạn. Mà tôi cứu đây là cái phương pháp tôi chỉ cầu cho cái người này được vãng sanh về Tây Phương. Cũng xin nhắc nhớ rằng là cái pháp môn niệm Phật nó chỉ có 3 điểm. Tin tưởng. Mình phải làm sao cho cái người nhà người ta tin tưởng. Mình làm sao cho cái người đi người ta tin tưởng. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái khả năng gọi là hướng dẫn khai thị của các vị tổ trưởng, nhóm trưởng. Xin thưa rằng cái này nó còn tới vấn đề tâm lý, còn với vấn đề đạo lý, và còn có những thiện xảo vương niệm dữ lắm. Thì trong 9 cái lá thư sau này tôi có mổ xẻ, để dành riêng ra những thư tôi mổ xẻ thẳng về chuyện đó, xin quý vị đọc qua. Vấn đề tâm lý của cái người bệnh đó, mình tóm mình nói mà khơi khơi, mình không vận động chút tâm lý ra người ta không nghe mình đâu. Mà nhất là cái người nhà, người nhà bây giờ người ta kêu mình tới hồ niệm, người ta giả giả ừ như vậy, người ta giả đò, giả đò. Hầu hết là 90% người ta giả đò không ạ. Chứ còn không thì cái tâm trạng của cái người thân á, nó rối bời trong đó. Chút người á kêu mình tới hồ niệm, nhưng hình như chính người á mong làm sao cho mẹ mình sống dậy, mong làm sao cho chồng mình sống dậy, mong làm sao cho mình được ít xa đợi cho con cái nó đi ở ngoài Đức, ở bên Pháp, bên Úc nó về tuần sau mới đi, chứ đi kỳ này. Như vậy người nhà không đủ, nó có những tâm trạng như vậy. Rồi như mình nói đừng khóc, nó dạ dạ chứ nó không khóc ở đây, nhưng mà vô trong buồn khóc. Thì khi mà người nhà mà khóc, tức là cái tâm trạng của họ không muốn người thân ra đi, làm cho người thân rất khó đi. Kỳ lạ như vậy. Mà nếu mà người thân mà người ta muốn người nhà ra đi, người ta thèm ra đi, người ta thành tâm hộ niệm với mình, người thân họ ra đi dễ lắm. Cho nên thành ra là trong một số cái kinh nghiệm tôi thấy như thế này. Có những cái người mà ra đi, người ta kêu mình trong suốt đã đi rồi, tôi thấy con mắt họ mở, cái miệng hả, rồi mình tóm hồ niệm, cái mình liếc liếc ra thấy bà vợ cứ ngồi thúc thích thúc thích thúc thích. Không chịu, nghe là rõ ràng không chịu hoan hỷ để mà niệm Phật. Rồi mình nhìn kia thấy đứa con gái cũng thúc thích, con trai thì thúc thích con gái. Thì xin thưa là vì cái người thân thúc thích mà người nhà không định nhắm mắt ra đi, chứ không có gì cả. Thì cái khôn ngoan của mình là mình biết nói những lời vui vẻ. Mình lấy những cái mà nếu mà bây giờ cái người thân của chị mình đã ra đi rồi, bây giờ chị khóc thúc thích chứ không cứu được người thân của chị đâu. Mà cái quyến luyến này này, nó làm cho người thân của chị không thể nào mà thoát vòng sinh tử, không thể nào đi chỗ sức được. Bây giờ chị muốn cứu không? Tôi không cách cứu. Hồi làm sao? Tôi bày cho chị nghe không? Chị nghe một tôi một cái là chị cứu được cái người cha của chị cứu được người chồng của chị. Trời ơi, biết bao nhiêu là sung sướng. Mà nói với những lời nói phải nói cho thiệt là mạnh, nói là thiệt là vui, để chi? Để là vực người ta dậy. Thì mình làm sao mình kêu cái người nhà đó đó. Tôi nói bây giờ chị thấy không, ông chồng của chị đi này, mắt mở này, tức là đang quyến luyến cái gì đó chứ gì. Mà đi không được thì sẽ bị đọa lạc. Có thể nhiều khi chị khóc mà ông chồng chị không ra đi chăng. Thôi bây giờ chị mạnh dạn chị lên chị nói đi, cứu chồng chị. Làm sao tôi cứu? Chị lên chị đứng chị chắp tay đi, nói ông ơi, anh ơi, bây giờ anh quyến luyến em đã làm gì, anh quyến luyến đứa con này làm gì, anh quyến luyến nhà này làm gì, bây giờ anh quyết lập anh về anh Tây Phương Cực Lạc đây, anh niệm Phật, anh chờ Phật A Di Đà tới cứu anh đi, anh về Tây Phương anh niệm Phật rồi anh về anh cứu em, anh cứu đứa con mình, anh cứu tất cả bà con cô bác mình, cứu luôn dòng họ của mình nữa, mau đi anh niệm Phật đi về Tây Phương anh. Người vợ tới thay vì mình khai thị, người chồng chưa chắc là tin, người vợ tới khai thị trước thì chết trong thèm thì sống nữa. Tức là nói cho những người mà người ta không biết tu. Người chồng, người vợ tới nói như vậy, mà người vợ còn ngon nữa, kêu các đứa con đó, các con tới đây cùng nói với cha đi. Những người ta thằng nói một tiếng như vậy, nhiều khi 5 phút sau người chồng nhắm mắt liền. Nó cảm ơn dễ sợ. Cho nên thành ra mình phải biết. Rồi sau đó mình mới biết đến bây giờ, bác ơi, bác Trọng, bác XD, bây giờ thấy không, vợ của ông cũng muốn ông vãng sanh, con cũng muốn vãng sanh, tất cả người nhà đều ông vãng sanh hết trơn. Ông vãng sanh được thì ông cứu được cái hội mạng của ông, mà cứu được luôn cả gia đình nữa. Tất cả mọi người đều có tâm nguyện như vậy, thì anh đóng đừng có lưu luyến nữa. Đây là cái cơ hội chót. không được lưu luyến nữa nha, không được dụ dữ nữa nha. Nhất thiết chờ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hình như đang phóng quang tới rồi đó. Niệm Phật với chúng tôi đi. Bây giờ thì đáp tay lại niệm Phật. Hãy niệm Phật theo chúng tôi nha. Cầu về Tây Phương nha. Mình Nam Mô A Di Đà Phật gì đó. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Mình niệm Phật được. Thành tâm niệm Phật rồi. Ông Nguyễn với X ơi, niệm Phật với tôi đi. Người tố trưởng luôn luôn nhắc. Trong khi mọi người đang hồ niệm mà thấy cái ông này cũng chưa có tính, con mặt chưa có vui, ông ơi quyết tâm đi hồ niệm, đừng được đi con đường nào khác. Tất cả đều là đọa lạc hết trơn, tất cả đều là lục đạo luân hồi hết trơn. Nhất quyết chờ A Di Đà Phật. Coi cái tâm A Di Đà Phật đi, coi đi. Phật sẽ hiện ra giống như vậy, theo quang minh của Phật để về thành Phật. Thành Phật về còn cứu độ gia đình, còn cứu độ chúng tôi nữa. Mình nói những lời như vậy chứ không có lễ mễ, đừng có lễ mễ lên là mình nói giống như là cái kiểu như là cậu siêu tâm thang, không có ảnh hưởng. Nói bằng cái lòng chân thành và cái lòng tha thiết của mình mà nó thật mạnh như vậy, đánh vực người ta dậy lên. Rồi sau đó mình hồ niệm, mình niệm thật mạnh lên, mình niệm cho vững vàng lên, mình niệm thành tâm lên, để chỉ cái quang minh của mình nó bao phủ xung quanh lại, nó gỡ cho ông ta những cái chướng nạn mà những cái người nằm xuống đó biết mà mình không biết. Nếu mà mình thông mình thành tâm mình làm như vậy thì xin thưa quý vị, mình nhìn coi cái khuôn mặt ở chuyến lạ lắm, tức là lúc đó là cảm ứng rồi đó, tức là lúc đó người ta đã chuyển rồi đó, chuyển từ cảnh giới lục đạo chuyển lên thành Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà ở trong cái cảnh giới mà coi cảnh giới trả thù, cái cảnh giới mà coi như đánh phá lẫn nhau, oan gia trái chủ, mà nếu mình niệm Phật xong rồi chuyển từ cái cảnh giới dữ thành cái cảnh giới hiền, sau đó mình em khai thị cho một vài lần nữa, tự nhiên nó chuyển được ngay trong, nhất là trong 8 giờ đầu, có thể từ cái cảnh giới xấu nó chuyển hẳn thành tương ứng với quang minh của Phật. Phật phong quang tới tiếp lộ, lúc đó quý thầy nó nhiều cái hiện tượng bất khả tư nghị. Tôi nghĩ rằng là có thể quý vị sẽ thấy những hiện tượng đó. Cho nên thường thường khi mà mình đi hồ niệm, mình thấy bằng đầu tiên người ta ra đi, cái tội tôi nó xấu lắm. Nhưng mà khi mình hồ niệm, mình em mình nói như vậy, tự nhiên cái khuôn mặt nó chuyển liền, mình mừng lắm. Rõ ràng mình không biết là họ chuyển từ cảnh giới dữ thành cảnh giới thiện, thiện là vẫn còn trong tâm lục đạo, mình không biết, hoặc là người ta chuyển thẳng lên Tây Phương biết. Nhưng mà rõ rệt là mình đã cứu người từ những cảnh giới xấu lên cảnh giới tốt bằng những kỹ thuật như vậy, chứ không có gì cả. Cho nên thành ra là những cái vị mà tổ trưởng, những vị mà trưởng lão nên cố gắng coi thêm những cái phim mà hộ niệm để mà học cái cách khai thị. Xin thưa là cái khai thị không có nghĩa là đem triết lý ra mà nói, đem cái lý đạo của Phật ra nói, mà nói thẳng cái gì? Tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng niệm Phật để đi về Tây Phương, không nói một cái gì dài dòng, không nói cái gì lòng thầm quá, không nói là bát nhã, không nói là trí huệ, không nói là quang minh, không nói cái gì cả, nói thẳng. Tại bây giờ đó là cái giờ gấp rút lắm rồi, không có bao giờ mà đem cái triết lý ra mà nói làm cho cái tâm của họ nó bị loạn hết trơn, không tốt. Cho nên thành ra là phải nhớ như vậy, tuyệt đối không có kêu gào, không có than thở, không có kế lễ những cái tội tình của cái người thân, không kế lễ những cái sai lầm của những người ra đi. Mình nhớ như vậy. Khuyên con cháu đừng có nên sổ bi khóc lóc để mà tạo thêm cái khổ nợ cho họ không tốt. Cái đó là những cái điểm mà tôi nói chung chung, chứ bây giờ mình nói ra cái này dài, dài lắm. Trong một tiếng đồng rưỡi đồng hồ không có, thì ngày mai phải tiếp tục nói nữa. Trước và sau khi mất, ít nhất là phải niệm Phật không gián đoạn 12 tiếng đồng hồ. Xin thưa là ở Việt Nam, vì đông quá cho nên thường thường người ta hầu niệm 8 tiếng đồng hồ là xong. Và bên người Trung Hoa người ta cũng niệm 8 tiếng đồng hồ là xong. Thì cái xong của 8 tiếng đồng hồ là cái bốn phần căn bản. 12 tiếng đồng hồ là tốt. Có nhiều người Việt Nam đã thành tâm dữ lắm, thành niệm 30 tiếng, 40 tiếng, 20 mấy tiếng, thường lắm. Càng niệm càng lâu, càng bất khả tư nghị. Có nhiều người mà niệm 8 tiếng chưa chuyển, tại người ta tu ít quá, người ta không hiểu. Nếu mình phát âm niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, 8 tiếng đồng hồ nữa, đó là cứu một người, chuyển bất khả tư nghị. Ông Trịnh Kim Tuấn, người ta niệm tất cả là 30 tiếng. Có nhiều người nói với tôi là 31 tiếng đồng hồ rồi người ta mới rời khỏi cái nhọc thân đó. mà thật ra không rời khỏi. Người ta chỉ đối lại cái thế nằm, người thấy như vậy người ta mừng quá rồi lại nhào vô tiếp tục niệm Phật. Mà rồi cái mừng quá rồi có người mới cầm tay cầm chân, cầm tay cầm chân hoài. Có nhiều người không biết, trời ơi tại sao người chết tôi cầm sợ quá. Cái người đó là người vãng sanh. Khi mà có một người vãng sanh rồi thì người ta mừng lắm, không thấy sợ đâu à. Nó mừng cho nên biết cái năm này qua năm nữa, năm nữa không biết bao nhiêu năm người ta mới hết mừng cái chuyện đó. Cho nên một lần mà tôi về như vậy, thường tôi gặp những cái người gia đình mà người ta có vãng sanh đó, là xúm xích bên tôi, trời nó mừng dữ lắm. Người ta muốn là ví dụ tôi đi đâu thì đi đó, tôi nói đi theo làm chi. Quý vị là hộ niệm cho người ta phát sanh, chứ tôi có hộ niệm đâu à. Mà cứ theo, theo đó gì, theo đó mà có cái người nào hộ niệm, có anh âm này hộ niệm hay lắm. Mà thật ra tôi đâu có hộ niệm nên nhiều đâu à. Cho nên thành ra quý vị mới nhớ rằng là có nhiều người trục cha sao chết mà cứ rờ rờ sợ dữ như vậy. Khi mà mình đi hộ niệm cho một người mà vãng sanh rồi, có một cái bà kia, bà